Thế Tôn vì cứu sự hạn chế hẹp hòi của lời nói văn tự, nên ở ngoài ngôn giáo biệt truyền phương pháp trực tiếp, tức việc niêm qua thị chúng vậy. Chẳng những niêm qua mà thôi, phàm nhướng mày, nháy mắt, tằng hắng, ngó nhìn đều là phương pháp tiếp dẫn hậu học, khiến cho ngộ nhập bản thể tuyệt đối. Kinh Lăng Già nói: Đại Huệ, chẳng phải tất cả thế giới đều có ngôn thuyết, ngôn thuyết chỉ dùng để giả lập mà thôi, hoặc có thế giới dùng ngó nhìn để thuyết pháp, hoặc dùng hình tướng, hoặc dùng nhướng mày, nháy mắt, hoặc cười hoặc ngáp, hoặc tằng hắng hoặc lay động, hoặc ghi nhớ cõi Phật. Đại Huệ, những tác dụng kể trên đều khiến chư Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn và tam muội thù thắng. Cho nên chẳng phải ngôn thuyết gồm có tất cả tánh. Đại Huệ, giống như những ruồi, muỗi, con kiến, con trùng trong thế giới này đều chẳng có ngôn thuyết, mà mỗi mỗi làm xong việc hằng ngày, hét, gậy, chửi mắng, dựng phất trần, giơ ngón tay của tổ sư Trung Quốc đều từ đây mà ra, chẳng phải khi không bày đặt. Hoặc có người nói Thiền Tông là sáng lập từ Trung Quốc, ấy là do người chưa hiểu thấu vậy. Mặc dù sự diễn tả của ngôn thuyết văn tự có nhiều hạn chế, nhưng chẳng thể phế bỏ. Kinh Viên Giác nói: Kinh giáo liễu nghĩa như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy được mặt trăng thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng. Tất cả ngôn thuyết của Như Lai khai thị cho Bồ Tát cũng như thế. Nên biết giáo pháp văn tự của Như Lai đều từ biển tánh chảy ra, muốn khiến chúng sanh theo đó tu hành đạt đến bản thể tuyệt đối, lìa nhị biên có và không, chẳng phải lời nói văn tự của thế gian có thể so sánh. Kinh Giải Thâm Mật nói: Dù pháp tánh liền ngôn, vì muốn khiến chúng sanh tự hiện đẳng giác nên giả lập danh tướng. Còn nói: Dù tự tánh chẳng tánh, pháp sở chứng lìa những văn tự, nhưng chẳng thể bỏ ngôn thuyết văn tự mà được diễn thuyết. Kinh nói: Biết pháp chẳng do ngôn, người khéo diễn tả ở nơi vô ngôn mà hiển bày ngôn thuyết, như tiếng vang khắp nơi. Kinh Hoa Nghiêm nói: Tất cả chư Phật ra diệu âm thanh, vì chúng sanh làm Phật sự. Tất cả Phật tịch lặng vô ngôn, cũng vì chúng sanh làm Phật sự. Nên biết, một nói một nín, một động một tịnh của Phật đều là dẫn dắt chúng sanh đạt đến chỗ giải thoát. Như thầy thuốc tùy bệnh cho thuốc, chỉ cần hết bệnh tức là toa thuốc hay, đâu cần phân biệt lọc nhung hay cứt bọ. Xưa nay các tổ sư Thiền Tông như Ngài Đạo Tính, Huệ Năng, Đạo Nhất, Bá Trượng, Đại Châu, Lâm Tế, Tuyết Phong, Tuyết Đậu, vân vân, dù gắn cái bản hiệu chẳng lập văn tự, nhưng đều có pháp ngữ và tác phẩm lưu hành trên đời, chẳng phải hoàn toàn phế bỏ văn tự. Nên biết nói chẳng lập văn tự là muốn chỉ rõ tìm Phật tánh trong văn tự bất khả đắc. Người tu hành chớ nên đọa vào vọng tưởng văn tự mà bị văn tự trói buộc. Nếu cứ chấp thật sự chẳng lập văn tự thì nghịch với bản ý của Phật với Tổ vậy. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: Kẻ chấp không lại bán kinh rằng trực ngôn chẳng dùng văn tự. Đã nói chẳng dùng văn tự thì con người cũng chẳng nên ngôn ngữ, vì ngôn ngữ tức là tướng của văn tự. Lại nói trực đạo chẳng lập văn tự, đâu về hai chữ chẳng lập cũng là văn tự. Thấy người có lời nói liền bán họ là dính mắc văn tự. Các ngươi nên biết, tự mê còn đỡ, lại bán kinh Phật, chớ nên bán kinh, tội chướng vô số kể. Tổ Đình Sự Uyển có nói: Chư Tổ truyền pháp ban sơ tu hành gồm Tam Tạng giáo thừa, sau Tổ Đạt Ma chuyên truyền tâm ấn, phá chấp giáo để hiển tông thiền, gọi là giáo ngoại biệt truyền, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhưng đối với sự chẳng lập văn tự người hiểu lầm rất nhiều, thường cho là bỏ cả văn tự, lấy im lặng tĩnh tọa làm thiền. Ấy thật là con dê câm của thiền tông. Giả lại, muôn pháp lăng xăng, đâu chỉ là văn tự chẳng lập thôi. Họ chẳng biết đạo tức phải không, sao lại cố chấp nơi một gốc. Nên người thông thạo ngay nơi văn tự mà văn tự bất khả đắc. Đối với văn tự như thế, đối với các pháp khác cũng vậy. Hễ kiến tánh thành Phật là xong, đâu đợi bỏ văn tự rồi mới xong. Cho nên văn tự dù thuộc về tương đối, nếu được nương ngón tay mà thấy mặt trăng thì văn tự chưa từng chẳng có công dụng. Nếu được minh tâm kiến tánh, chứng nhập nhất hạnh, nhất tướng tam muội, thì ngay nơi văn tự, tức là thật tướng, tương đối biến thành tuyệt đối. Nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì văn tự chưa từng là chẳng hại. Tam tạng 12 bộ kinh là do Phật Thích Ca giả lập, cũng do Phật phủ định. Giả lập là vì độ chúng sanh, phủ định vì khỏi làm hại cho chúng sanh. Nếu giả lập mà chẳng thể phủ định thì chẳng phải là Phật. Nếu phủ định mà chẳng thể giả lập cũng chẳng phải là Phật. Vì hay giả lập cũng hay phủ định, nên Phật pháp mới được viên dung vô ngại, thuần túy trọn vẹn mà chẳng có chỗ khuyết điểm. Phật từng thuyết vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi ngay đó phủ định liền. Phật từng thuyết tứ đế, thập nhị nhân duyên, rồi cũng ngay đó phủ định liền. Phật từng thuyết vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi cũng ngay đó phủ định liền. Nói giả, chẳng thật, bất khả đắc. Phật thuyết pháp như thế mới chẳng bị kẹt nơi danh tướng, dẫn dắt vào nơi tuyệt đối mà chẳng có gì cả. Hoặc có người muốn dựa theo kinh điển pháp môn để vấn nạn Phật mà chẳng biết những kinh điển, những pháp môn đó Phật đã mỗi mỗi tự phủ định rồi. Phật vừa nói liền phá, cho đến chẳng lưu lại một chữ, chẳng còn dấu tích để tìm thì đâu còn gì để cho họ chỉ trích ư. Nên người vấn nạn Phật muốn bán Phật cũng như dùng nắm tay đánh hư không, như ngước mặt phun nước miếng lên trời, mong chẳng tự làm nhơ cho mình cũng chẳng được. Được hiểu như thế rồi mới có thể học Phật tham thiền.
2. Sự khác biệt của thiền tông và giáo môn. Tông môn, giáo môn phân ra riêng biệt bắt đầu từ Trung Quốc, mà căn cứ nơi Kinh Lăng Già, Phật bảo: Đại Huệ, tất cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát có hai thứ tướng thông, gọi là tông thông với thuyết thông. Nói tông thông là do tự mình chứng đắc tướng thắng tiếng, xa lìa ngôn thuyết, văn tự, vọng tưởng, rồi ngộ nhập tự tướng, tự giác địa, nơi giới vô lậu, xa lìa tất cả giác tưởng hư vọng, hàng phục tất cả bọn ma ngoại đạo. Do tự giác phát huy ánh sáng, ấy là tướng tông thông. Thế nào là thuyết thông? Nói thuyết đủ thứ giáo pháp nơi chín bộ kinh, lìa các tướng đồng, dị và có, không, dùng phương tiện tinh xảo để tùy thuần chúng sanh, ứng cơ thuyết pháp khiến được độ thoát, ấy gọi là tướng thuyết thông. Đại Huệ, ngươi và các Bồ Tát nên tu học. Phật nói tông thông là pháp thiền thực tiễn cho mình tự tham tự chứng. Nói thuyết thông là pháp sư giảng giáo lý, thuyết pháp tự tại, chẳng lìa tự tánh, chẳng đọa nhị biên. Một là trực tiếp, một là gián tiếp. Một do tâm hành, một do khẩu thuyết. Đức Phật hoằng pháp lời sanh, đại khái chẳng ngoài hai lối này. Hai thứ phương pháp dù chẳng đồng, nhưng mục đích cuối cùng chỉ là một. Nếu xét kỹ lại thì tông chẳng lìa giáo, giáo chẳng lìa tông. Xưa nay tông môn dù nói chẳng lập văn tự, chẳng trồng kinh điển, nhưng Thế Tôn sau khi niêm qua thị chúng rồi liền nói: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn, chẳng lập văn tự, giáo ngoài biệt quyền. chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tám câu này tức là ngôn ngữ, tức là giáo lý. Cho đến Tổ Đạt Ma lấy kinh Lăng Già truyền cho ngài Huệ Khả, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lấy kinh Kim Cang truyền thọ ngài Huệ Năng, Tứ Tổ có pháp ngữ, Lục Tổ có pháp bảo đàn, ấy đều chứng tỏ tông chẳng lìa giáo vậy. Lại như trong giáo điển Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Viên Giác, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Lăng Già đều trực thị tông chỉ chẳng lìa pháp thân, ấy đều chứng tỏ giáo chẳng lìa tông. Nên Chứng Đạo Ca nói: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng kẹt không. Chúng sanh thời mạt pháp chẳng rõ ý chỉ này, vì tiên nhập làm chủ nên ít người thông suốt, lại mỗi mỗi tự lập cửa ải, bài xích lẫn nhau. Kẻ học thiền thì chấp tông mà đè giáo, kẻ học giáo môn thì chấp giáo mà khinh tông. Thật ra tông lìa giáo thì đọa nơi rỗng không, giáo lìa tông thì thành ra tạp loạn. Tông với giáo như hai bánh của xe, chẳng thể phế bỏ bánh xe nào. Hành giả tông môn dụng công tham thiền, ngoài việc thân cận thiền tri thức, hiểu rõ phương tiện dụng công đúng đắn, vẫn cần biết rõ cảnh giới chẳng đồng của bốn thừa và sự khác nhau của phương pháp dụng công, mới chẳng lầm nhận cho tiểu thừa là đại thừa, lạc vào lối tẻ, chẳng thể đạt đến minh tâm kiến tánh. Muốn rõ bốn thừa cũng nên xem kinh điển giáo lý. Người học giáo lý đã rõ bốn thừa rồi, cần phải chân tham thực chứng mới được minh tâm kiến tánh. Nếu chẳng minh tâm kiến tánh, dù kinh điển văn tự chứa đầy bùng, biện tài như suối chảy, ngồi bút viết ra muôn ngàn văn chương, với bản thể của Phật tánh đều chẳng dính dáng, thậm chí hiểu lầm ý Phật, tự ý phát huy để di hại cho kẻ hậu học. 3. Đại ý của bốn thừa. Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư? Nhưng Đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo dùng để tu tập theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo như lương y trị bệnh, tùy bệnh cho thuốc. Nên có những thí dụ như xe dê, xe nai, xe trâu, tam thừa, và quá thành, nửa đường, bửu sơ, quả Phật, vân vân. Khổ tâm ấy thật là chiếu sáng muôn đời. Tất cả pháp có thể nói ra đều thuộc tương đối. Pháp tương đối phải tùy theo không gian và thời gian biến đổi, vốn chẳng thật thể. Nên Đức Phật thuyết pháp vừa thuyết liền phá. Ban sơ Phật đã từng vì chúng sanh thuyết diệu lý của chân như pháp thân, ý chỉ huyền ảo di diệu, chúng đều bỏ đi. Rồi trở lại thuyết pháp môn tiểu thừa, người nghe mới tin được. Đến khi đồ chúng tu tiểu thừa đã quen thuộc, ham thích thiền gì, chỉ tự độ thân mình, Phật lại quở rằng: đây chẳng phải cứu cánh, chưa lìa hẳn sanh tử, nên tu trung thừa. Đồ chúng mới chuyển tu trung thừa, đạt nơi ngã, pháp đều không. Phật lại quở rằng: đây vẫn chưa cứu cánh, tập khí từ vô thủy chưa sạch, cũng còn biến dịch sanh tử, nên tu đại thừa. Từ đó chúng mới chuyên tu pháp đại thừa. Đến khi căn cơ thuần thục, Phật mới trực thị pháp tối thượng thừa. Kẻ tu quát viên đại ngộ, thấu triệt bản tâm chẳng sanh chẳng diệt, chẳng biến chẳng khác, sẵn sàng viên mãn, chẳng do tạo tác, mới biết phi tâm phi Phật, phi vật, cuối cùng chẳng có pháp nào để đắc. Nói pháp môn chỉ là nói suông, nói bốn thừa đều là hí luận. Khi ấy mới tin Phật nói: chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp một chữ, chẳng phải cố ý bày đặt sự quyền bí. Nay lực thuộc cảnh giới bốn thừa như sau. Tiểu thừa cũng gọi là thanh văn thừa, do nghe thanh giáo của Phật mà ngộ lý tứ đế, đoạn dứt kiến hoặc, chứng nhập niết bàn tiểu thừa, ấy là lối tu hạ căn trong đạo Phật. Kinh Thắng Mạng Bủ Quật nói: hai chữ thanh văn là kẻ hạ căn theo giáo lập tên, thanh tức là giáo vậy. Pháp môn tứ đế của thừa thanh văn, sở tu tức khổ tập diệt đạo. Khổ là cái quả thọ báo, tập là cái nhân chiêu quả, diệt là đắc quả tịch diệt, đạo là lối tu để đoạn trừ cái nhân chiêu quả. Nói một cách khác, tu theo tứ đế tức biết khổ đoạn tập, mộ diệt tu đạo, đế là ý nghĩa xác thật. Cách tu của họ là đoạn dứt công dụng của lục căn, lắng tâm tĩnh lự, cho đến chỉ còn một chút niệm trong sạch, ấy là cảnh giới của tiểu thừa đạt đến, quả cùng tột gọi là A-la-hán. Động cơ của người tu tiểu thừa vì nhàm chán phiền não sanh tử mà cầu thanh tịnh tịch diệt, cho rằng trong linh tánh vốn chẳng phiền não, tất cả khổ đều do lục căn chiêu tập mới có, nên muốn được sự vui của thanh tịnh tịch diệt chỉ có tu đạo, làm cho công dụng của lục căn dừng lại, chẳng sanh tác dụng chiêu tập. Mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, mũi chẳng ngửi, lưỡi chẳng nếm, thân chẳng xúc, ý chẳng tưởng. Công dụng của lục căn đã dứt sạch, sáu cửa đã đóng kín. Trong linh tánh chỉ còn một niệm thanh tịnh, tịch tịnh an lạc. Ấy là đạo quả sở chứng của tiểu thừa. Nhưng lục căn dù tạm dứt mà một niệm thanh tịnh chưa được buông bỏ, ắt chẳng phải cứu cánh. Trung thừa cũng gọi duyên giác thừa, do quán nhân duyên mà ngộ đạo, xưa nay xưng Bích Chi Phật, dịch nghĩa là độc giác. Pháp môn của trung thừa là thập nhị nhân duyên, tức vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Thập nhị chi 12 nhánh này bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế nhân quả tuần hoàn chẳng dừng. Ở đây vô minh là nhất niệm vô minh, cũng gọi là tánh nhất niệm vọng động, chẳng phải vô thủy vô minh. Do bất giác khởi niệm bèn sanh đủ thứ phiền não, tạo đủ thứ thiện ác nghiệp, gọi là hành. Hai chi này là nhân đời trước. Thức là nghiệp thức, như thân trung ấm bị nghiệp lôi kéo mà đến đầu thai. Danh sắc là lúc ở trong thai, sắc thân chưa thành, tứ ấm thọ, tưởng, hành, thức chỉ có tên gọi, chưa có thực chất. Lục nhập là ở trong thai lục căn đã hoàn thành, là chỗ sở nhập của lục trần. Xúc là sau khi sanh ra, lục căn tiếp xúc lục trần. Thọ là lãnh thọ các cảnh giới thuần nghịch. Năm chi này là quả đang thọ ở đời này. Ái là đối với cảnh trần có sở ái. Thủ là chấp thủ việc mình ham muốn. Hữu là có quyền sở hữu, cho mình được tùy ý chi phối. Ba chi này là nhân sở đắc của đời này. Đời này tạo nghiệp nhân thì đời sau báo ứng nghiệp quả. Sanh là tùy theo sự gieo nghiệp nhân thành chủng tử để thọ sanh nơi kiếp sau. Lão tử là kiếp sau đã có sanh, ắt phải có lão tử. Hai chi này là quả báo phải thọ ở đời sau. Ấy là đại khái của thập nhị nhân duyên. Kẻ tu pháp trung thừa quán xét chúng sanh trong tam thế đều bị thập nhị nhân duyên chi phối, mà thập nhị nhân duyên thì nương nhất niệm vô minh sanh khởi, cho rằng tiểu thừa chưa thể phá nhất niệm này nên chưa đạt cứu cánh. Nếu được đoạn dứt nhất niệm này thì vượt ra ngoài tam thế, liễu thoát sanh tử. Nên cách dụng công của họ là muốn quét sạch nhất niệm vô minh, đạt đến cảnh giới mênh mông trống rỗng chẳng có gì cả, tự cho là đã chứng niết bàn mà chẳng biết đã lọt vào vô thủy vô minh. Cái cảnh giới trống rỗng chẳng có chi cả cũng gọi là không chấp, linh tánh ám mùi chẳng khác gì gỗ đá. Huống chi nhất niệm dù tạm dừng, nếu bị kích thích vẫn có thể nổi lại, nên sở chứng của trung thừa cũng chưa cứu cánh. Đại Thừa, cũng gọi là Bồ Tát Thừa. Pháp sở tu là sáu ba la mật, cũng gọi lục độ. Sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Người tu Đại Thừa gọi là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đoả dịch là hữu tình, ý là giác ngộ chúng sanh hữu tình, gọi tắt là Bồ Tát. Tức chúng sanh phát đại tâm Bồ Đề, lấy tâm Bồ Đề làm thể để tự độ, lấy tâm Đại Bi làm dụng để độ tha, tự tha kim lợi nên xưng Đại Thừa. Phẩm thí dụ trong Kinh Pháp Hoa rằng: nếu có chúng sanh nơi Phật Thế Tôn nghe pháp tính thọ, tinh tấn tu hành, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, vô sở quý, dùng sức tri kiến của Như Lai thương xót vô lượng chúng sanh, độ thoát tất cả trời, người đều được lợi ích an lạc, ấy gọi là Đại Thừa. Lục độ bao gồm tam học, giới, định, huệ, mà lấy pháp thiền na làm chủ yếu để dụ công. Người tu Đại Thừa biết nhất niệm vô minh chẳng thể phá, nên lợi dụng nhất niệm vô minh để phá tan vô thủy vô minh mà được kiến tánh, ấy là phương pháp dùng tướng cướp, nhất niệm vô minh để bắt vua cướp, vô thủy vô minh vậy. Tối thượng thừa cũng gọi là Phật thừa. Khi đã minh tâm kiến tánh, hiển hiện Phật tánh chân như, phát huy diệu lý tuyệt đối, chỉ có kẻ chứng với kẻ chứng mới hiểu nhau được. Nên Thế Tôn Niêm Qua Ca Diếp mỉm cười, Ca Diếp giơ tay, A Nan hiệp trưởng, dùng tâm ẩn tâm, khế hợp ăn khớp, trình bày trước mắt. Chẳng nhờ ngôn thuyết là pháp tối cao cùng tột, chẳng còn gì hơn, ấy là tối thượng thừa thiền. Tiểu thừa đoạn lục căn, trung thừa đoạn nhất niệm vô minh, đại thừa đoạn vô thủy vô minh, tối thượng thừa trực chỉ chân như Phật tánh. Đây là đại ý của bốn thừa. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: pháp chẳng bốn thừa, do tâm người tự có sai biệt mà hình thành. Thấy, nghe, đọc, tụng là tiểu thừa, hiểu nghĩa ngộ pháp là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Dạng pháp đều thông, dạng pháp sẵn sàng, tất cả chẳng nhiễm, lìa chư pháp tướng, trọn vô sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Thế thì đại ý của bốn thừa đã rõ ràng. Hòa thượng Triệu Châu nói: ta chẳng thích nghe một chữ Phật, còn nói hễ lão tăng niệm Phật một tiếng phải xuất miệng ba ngày. Hiểu thấu rõ lời này thì chẳng bị bốn thừa trói buộc.
4. Mục đích của tham thiền. Mục đích của tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sanh tử, chẳng thọ hậu hữu, độ mình độ người, phổ lợi chúng sanh. Ấy là mục đích cuối cùng của loài người. Nhưng muốn minh tâm kiến tánh, trước tiên phải rõ thế nào là tâm tánh. Tâm tánh là bổn nguyên tự tánh của chúng sanh, cũng gọi là Phật tánh, hoặc gọi chân như, Như Lai. Thiền tông gọi là bổn lai diện mục, thanh tịnh pháp thân. Duy thức tông gọi là tự thân tịnh độ, thường tịch quan tịnh độ. Tam luận tông gọi là thật tướng bát nhã. Luật tông gọi là bổn nguyên tự tánh, kim cang bửu giới. Thiên thai tông gọi là tự tánh thật tướng. Hoa Nghiêm tông gọi là tịnh bồ đề tông. Danh hiệu dù nhiều, bản thể chỉ một. Duy thức luận nói: chân là chân thật, tỏ chẳng hư vọng. Như là như thường, tỏ chẳng biến đổi. Nghĩa là cái chân thật này nơi tất cả pháp thường như bản tánh, nên gọi chân như. Kinh Duy Ma Cật nói: như là chẳng hai chẳng khác. Kinh Kim Cang nói: Như Lai là chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Theo những kinh luận kể trên, nói tâm tánh là chỉ ngay chân tâm tự tánh, chẳng phải tâm tánh của người đời. Người đời nói tâm, ấy là vọng tâm, tức vô minh. Nay muốn minh tâm là minh cái tâm chân thật cùng tột, nên gọi là chân như. Kinh Hoa Nghiêm phát huy cái lý của chân như Phật tánh rất tường tận. Trong phẩm Thập Hồi Hướng nói: xuyên tu tất cả pháp xuất thế gian, đối với thế gian vô thủ vô y, đối với diệu đạo chánh kiến kiên cố, thấu pháp chân thật, lìa chư vọng kiến. Ví như chân như, khắp tất cả nơi chẳng có ngần mé. Ví như chân như, chân thật làm tánh. Ví như chân như, thường giữ bản tính chẳng có biến đổi. Ví như chân như, nơi tất cả pháp vô tánh làm tánh. Còn rất nhiều, nay lược bỏ chẳng kể xiết. Đây là cảnh giới chân như Phật tánh do Phật với Tổ đích thân chứng nhập, rồi dùng ngôn ngữ phương tiện khai thị cho chúng sanh. Chúng sanh nghe rồi hoặc ngơ ngác chẳng hiểu nói gì, hoặc biết được đại ý nhưng chẳng thể cho là minh tâm kiến tánh. Nghe rồi được hiểu gọi là giải ngộ, cần phải tự tham tự chứng, đích thân thấy rõ mới có thể gọi là chứng ngộ. Sở chứng với Phật chẳng khác, nên gọi kiến tánh thành Phật. Thường có kẻ thông minh lanh lợi, xem nhiều kinh điển mà được giải ngộ, giảng giải cho người khác nghe, biện tài như suối chảy, mà thật thì chẳng biết chân như Phật tánh là vật gì. Cũng như người chưa từng đến thắng cảnh Tây Hồ, chỉ xem du ký của người khác, lại diễn tả cho người khác nghe giống như đã từng đi qua, thật thì chưa từng đích thân thấy thắng cảnh ấy. Nếu gặp người đã từng du lịch Tây Hồ, hỏi về chân cảnh ấy thì ngơ ngác chẳng thể trả lời. Vì thế nên Thiền Tông chủ trương chỉ thẳng tâm người, chẳng lập văn tự là vậy. Nên biết, muốn minh tâm kiến tánh, toàn nhờ chân thật tham chứng, người khác chẳng thể thay thế được. Chẳng quý đa văn, chỉ quý thấy ngay. Từ ngoài cửa vào chẳng phải gia bửu, lời của người khác nói chẳng dính dáng với mình. Xưa kia, Hòa Thượng Hương Nghiêm ở trong hội bá trượng, thông minh lanh lợi, hỏi một đáp mười, bị Quy Sơn hỏi: khi cha mẹ chưa sanh, nói thử một câu xem. Liền ngơ ngác chẳng đáp được, về liêu phòng tìm hết thảy văn tự xem qua, muốn tìm một câu để trả lời trọn chẳng thể được, than rằng: bánh vẽ chẳng thể cứu đói, cứ xin Quy Sơn nói trắng ra. Quy Sơn nói: ta nói cho ngươi thì ngươi về sau sẽ mắng ta, ta nói là việc của ta chẳng dính dáng với ngươi. Hương Nghiêm bèn lấy tất cả ngôn giáo đốt bỏ, thẳng qua Nam Dương, nghỉ tại di tích của Huệ Trung Quốc Sư, tham cứu lâu ngày. Một hôm nhổ cỏ, ngẫu nhiên quăng miệng trúng nhầm cây tre phát ra tiếng, hoát nhiên tỉnh ngộ, liền về tắm gội đốt nhang, hướng về phía Quy Sơn lễ bái rằng: Hòa Thượng Đại Từ ân hơn cha mẹ, nếu lúc đó vì con nói trắng ra thì đâu có việc kiến tánh hôm nay. Do đó mà xem, Thiền Tông chẳng lập văn tự, chỉ chú trọng tham chứng, mà được tôn là phương thuốc hay của minh tâm kiến tánh. Pháp thiền của Thiền Tông được phổ biến khắp Trung Quốc, đâu phải việc ngẫu nhiên. Năm, các loại thiền. Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của nhà Phật. Các tông đại, tiểu thừa đều có pháp thiền chuyên môn. Ngoại đạo tà sư cũng mỗi mỗi kiến lập pháp thiền của họ, tà chánh lẫn lộn, tên gọi rất nhiều. Cho nên, nhiều người tu tập pháp thiền của tông môn trước tiên phải hiểu rõ pháp thiền của các tông và phân biệt tà, chánh, chơn, ngụy, rồi mới chẳng bị lầm vào lối tẻ, chẳng phân biệt được trắng đen. Người xưa vì đáp sai một chuyển ngữ, đọa thân chồn 500 đời, hành giả nên cẩn thận. Phàm phá ngã chấp là chánh, chấp ngã là tà, lối tu theo ngã chấp là ngoại đạo, tu đúng theo tông chỉ là chơn, không đúng tông chỉ là ngụy. Nay đại khái đưa ra các loại thiền như sau. Thứ nhất, tối thượng thừa thiền. Hành giả sau khi chứng ngộ, trong tâm thức thông bát đạt, tùy tiện đề ra một pháp đều là Phật pháp, nói ngược nói xuôi chẳng lìa chân như, tất cả từ chân tâm mình chảy ra, che thiên ngập địa. Từ Thế Tôn Niêm Hoa thị chúng cho đến tổ sư hét gậy chửi mắng, đều là trực chỉ chân như, trọn mâm đem ra. Kẻ quát nhiên kiến tánh thì chẳng cách tơ hào, nếu còn do dự bèn cách xa muôn dặm, ấy là tối thượng thừa thiền. Thứ hai, Như Lai thiền với tổ sư thiền. Như Lai thiền là thiền giáo môn, chứng nhập từng bậc như thập tín, thập trụ cho đến thập địa đẳng giác, còn có thể giải thích. Tổ sư thiền thì không có thứ bậc, thẳng vào bản thể Phật tánh, chẳng thể giải thích. Người xưa có một việc chứng tỏ. Hòa thượng Hương Nghiêm sau khi chứng ngộ, thuyết bài kệ trình ngài Quy Sơn rằng: tiếng trúc quên sở tri, chẳng cần nhờ tu trì, động dụng hiển lối xưa, chẳng đọa nơi vắng lặng, mỗi mỗi chẳng dấu tích, thanh sắc ngoài oai nghi, người đạt đạo bốn phương đều xưng thượng thượng cơ. Quy Sơn nghe rồi bảo Ngưỡng Sơn rằng: ông này đã triệt ngộ. Sau Ngưỡng Sơn xót xét lại, Hương Nghiêm thuyết kệ rằng: năm xưa nghèo chưa phải nghèo, năm nay nghèo mới thật nghèo. Năm xưa nghèo còn đó đất cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không. Ngưỡng Sơn nói: Như Lai thiền thì cho sư đệ ngộ, tổ sư thiền thì chưa. Hương Nghiêm lại nói bài kệ khác: ta có một cư, nháy mắt nhìn y, nếu còn chẳng ngộ, chớ gọi sa di. Ngưỡng Sơn bảo với Quy Sơn rằng: mừng cho nhàn sư đệ đã ngộ tổ sư thiền. Thứ ba, Thiền Na thiền và Bát Nhã thiền. Thiền Na thiền là pháp thiền thứ năm trong sáu ba la mật. Bát Nhã thiền là sau khi đã minh tâm kiến tánh, phát huy đại dụng để độ người như việc Niêm Hoa thị chúng. Thứ tư, Nhất vị thiền và Ngũ vị thiền. Phá tan hầm sâu vô minh, minh tâm kiến tánh, đốn siêu Phật địa, vào cảnh giới bất nhị, gọi là Nhất vị thiền, Ngoại đạo thiền, Phàm phu thiền, Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền, Tối thượng thừa thiền, gọi chung là Ngũ vị thiền. Thứ năm, Ba thứ tịnh quán thiền, tức Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na. Như kinh Viên Giác đã có giải thích kỹ càng về ba thứ thiền quán này. Thứ sáu, Khô mộc thiền, thiền cây khô. Những pháp thiền chấp ngồi suốt ngày đêm chẳng nhúc nhích như dựng cây khô, cho ngồi lâu là cao, gọi là khô mộc thiền. Thứ bảy, Tham thiền lầm dụng công rất dễ phạm những bệnh sau đây. Chỉ bệnh: đè nén tất cả tư tưởng miễn cưỡng dừng lại, như nước biển chẳng nổi sóng, chẳng nổi một bọt nhỏ. Tiểu thừa đoạn dứt lục căn, đạo giáo thanh tịnh quả dục, tuyệt thánh bổ trí, đều thuộc bệnh này. Phật tánh thì chẳng hợp với chỉ. Tác bệnh: bỏ vọng lấy chơn, lấy niệm xấu đổi niệm lành, nghịch trần hợp giác, nghịch giác hợp trần, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Lão tử: thường vô dục để quán diệu, thường hữu dục để quán sai. Khổng tử: chánh tâm thành ý. Nhà Nho: trừ bỏ ích kỷ của dục vọng, tồn tại chánh tâm của thiên lý. Ấy đều thuộc về bệnh này, Phật tánh chẳng do tác mà đắc. Nhậm bệnh: tư tưởng khởi cũng mặc kệ, diệt cũng mặc kệ, chẳng dứt sanh tử, chẳng cầu niết bàn, chẳng trụ và chấp trước tất cả tướng. Chiếu mà thường tịch, tịch mà thường chiếu, đối cảnh vô tâm. Nhà Nho: lạc thiên tri mệnh. Đạo giáo: trở về tự nhiên, trở về hài nhi, đều thuộc bệnh này. Phật tánh chẳng do nhậm mà có. Diệt bệnh, tất cả tư tưởng dứt sạch, mênh mông trống rỗng đồng như gỗ đá, trung thừa phá nhất niệm vô minh, trang tử, tọa vong, nhà nhô, ngã tâm vũ trụ và chân lý của sáu thứ ngoại đạo ở Ấn Độ đều thuộc bệnh này. Phật tánh chẳng phải do diệt mà có. Tham thiền lầm dụng công phu, nếu phạm bốn bệnh kể trên thì sẽ lầm nhận tứ tướng, nay lược giải như sau. Một, ngã tướng, tức ngã chấp. Tiểu thừa khi đã dứt lục căn, tiểu ngã đã diệt, lại vào cảnh giới đại ngã, lúc ấy tâm lượng rộng lớn, thanh tịnh tịch diệt, hình như đầy khắp vũ trụ. Nhà triết học Hy Lạp nói đại ngã, thượng đế. Lão Tử: nhấp nhoáng trong đó có tượng, nhấp nhoáng trong đó có vật, sâu xa mịt mù trong đó có tinh, đều thuộc cảnh giới ngã tướng. Hai, nhơn tướng, tức pháp chấp. Khởi niệm sau để phá niệm trước, ví như niệm trước có ngã, niệm sau chẳng nhận là ngã, rồi lại khởi một niệm nữa để phá cái niệm chẳng nhận là ngã, nối liền như thế cho đến vô ngã, nhưng kiến giải phá vẫn còn, ấy là nhơn tướng. Trang Tử nói: ta nay mất ngã, tức là nhơn tướng. Ba, chúng sanh tướng, cũng là pháp chấp. Cảnh giới này ngã tướng, nhơn tướng đều chẳng thể đến, tức là chúng sanh tướng. Nhà Nho nói: mừng, giận, buồn, vui khi chưa phát gọi là trung. Thư Kinh nói: duy tinh duy nhất nên chấp nơi trung. Chữ trung này tức chúng sanh tướng. Bốn, thọ giả tướng, tức không chấp. Tất cả tư tưởng đều đã ngưng nghỉ, tất cả thị phi thiện ác đều đã quên mất, trong đó trống rỗng chẳng có chi cả, đồng như mạng căn. Lục Tổ gọi là vô ký không, nhị thừa nhận lầm cho là cảnh giới niết bàn, kỳ thật chính là vô thủy vô minh. Thiền Tông gọi là hầm sâu vô minh, hầm sâu đen tối mịt mù. Đạo Giáo nói vô cực, tức cảnh giới này. Bốn tướng kể trên đều thuộc pháp hữu vi, đều chẳng cứu cánh, nên kinh Viên Giác nói: chúng sanh thời mạt pháp chẳng rõ bốn tướng, dù khổ hạnh tu tập trải qua nhiều kiếp, chỉ gọi là hữu vi, rốt cuộc chẳng thể thành tựu tất cả thánh quả. Kinh Kim Cang nói: có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ắt chẳng phải Bồ Tát, là chỉ rõ bốn thứ cảnh giới này đều chẳng phải chánh pháp. Người trí kém thường nói tam giáo cùng nguồn. Nếu được rõ tinh nghĩa bốn tướng này thì biết tam giáo cách nhau như trời với đất. Vì phạm bốn bệnh, bèn lầm nhận kiến, văn, giác, tri là Phật tánh. Huệ Trung Quốc Sư hỏi một thiền giả từ đâu đến. Thiền giả đáp: từ miền Nam đến. Quốc Sư hỏi: miền Nam có thiện tri thức nào? Thiền giả đáp: tri thức rất nhiều. Huệ Trung Quốc Sư lại hỏi: làm sao dạy người? Thiện giả đáp: tri thức miền Nam khai thị người học, tức tâm là Phật, Phật nghĩa là giác. Nay ngươi sẵn đủ kiến, văn, giác, tri, tánh này nhướng mày, nháy mắt, vận dụng khứ lai khắp trong cơ thể, búng đầu đầu biết, búng chân chân biết, nên gọi chánh biến tri, ngoài ra chẳng có Phật khác. Thân này có sanh diệt, tâm tánh từ vô thị đến nay chưa từng sanh diệt. Thân này sanh diệt như con rắn lột da, người ra nhà cũ, thân là vô thường, tánh thì thường. Sở thuyết của miền Nam đại khái như thế. Sư nói: nếu vậy thì chẳng khác với bộ ngoại đạo Tiên Ni. Họ nói: trong thân này có một thần tánh, tánh này hay biết đau ngứa, khi thân hoại thì thần ra đi, như nhà bị cháy chủ nhà ra đi, nhà là vô thường, chủ nhà là thường. Nếu nói như thế thì chẳng phân biệt được tà chánh, lấy gì là đúng? Trước kia ta đi du phương gặp nhiều bọn này, tụ chúng 200-300, mắt ngó mây trời, nói là tông chỉ miền Nam, tự sửa đổi kinh Pháp Bảo Đàn, lược bỏ thánh ý, thêm vào lời tục để mê hoặc hậu học, đâu còn ngôn giáo. Khổ thai, mất cả tông ta. Nếu cho kiến văn giác tri là Phật tánh, thì Duy Ma Cật chẳng nên nói pháp lìa kiến văn giác tri. Nếu hành kiến văn giác tri, ấy là kiến văn giác tri, chẳng phải cầu pháp vậy. Huỳnh Bá Truyền Tâm Pháp Yếu nói: cái tâm bổn nguyên thanh tịnh này thường tự sáng tròn chiếu khắp. Người đời chẳng ngộ, chỉ nhận kiến văn giác tri là tâm, bị kiến văn giác tri che khuất nên chẳng thấy bản thể tinh minh. Hễ ngay đó vô tâm thì bản thể tự hiện như mặt trời trên hư không, chiếu khắp mười phương chẳng chướng ngại. Người học đạo nên ở nơi kiến văn giác tri nhận bản tâm, nhưng bản tâm chẳng thuộc kiến văn giác tri, cũng chẳng lìa kiến văn giác tri. Chớ nên ở nơi kiến văn giác tri sanh khởi kiến giải, chớ nên ở nơi kiến văn giác tri động niệm, cũng chớ lìa kiến văn giác tri tìm tâm, cũng chớ bỏ kiến văn giác tri cầu pháp. Chẳng tức chẳng lìa, chẳng trụ chẳng chấp, tung hoành tự tại, nơi nào chẳng phải đạo tràng. Thứ tám, lục tổ với thần tú. Thần tú nói: thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Kiến văn giác tri dụ cho gương sáng, vọng niệm như bụi dính gương, siêng lau chùi dụ cho dứt sạch vọng niệm, chớ cho dính bụi dụ chẳng cho vọng niệm sanh khởi. Thật ra kiến văn giác tri vốn hay khởi vọng niệm là chẳng thể dứt sạch được. Ví như nguồn suối ngày đêm chảy nước, dứt rồi lại chảy nữa, vĩnh viễn dứt không được. Cho nên người nhận kiến văn giác tri là Phật tánh vốn sai lầm, tu hành vô ích. Lục tổ nói: bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, vốn là chẳng một vật, nơi nào dính bụi trần. Lục tổ đã minh tâm kiến tánh, nên kệ này hiển thị Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thọ quân nhiễm, bổn lai thành Phật, là đứng trên quả vị chân như mà nói. Vốn chẳng một vật là chỉ thẳng Phật tánh vốn chẳng khởi vọng niệm. Nên biết khởi vọng niệm là kiến văn giác tri, chẳng khởi vọng niệm là Phật tánh. Nếu Phật tánh với kiến văn giác tri chẳng phân biệt rõ ràng, thì dụng công học Phật ắt phải sai lầm. Thần tú cho kiến văn giác tri là Phật tánh, nhưng sai lầm ấy chẳng phải chỉ có một mình thần tú. Sai lầm ấy truyền nhau từ đời lục triều, là chịu ảnh hưởng của học thuyết Lão Tử nói: đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Vạn vật cộng âm mà ôm dương, từ âm dương của vạn vật trở về ba, hai, một rồi tới đạo. Bên ngoài thì nói danh từ của Phật Pháp, bên trong là lý đạo của Lão Tử. Truyền nhau đến đời này, chẳng biết làm hại bao nhiêu nhà học Phật với những cao tăng thông minh, thật đáng thương xót. Phàm dụng công tu hành, cần nhất là phá vô thị vô minh. Kinh Hoa Nghiêm nói: phá vô minh đen tối. Kinh Viên Giác nói: vô thị nguyễn vô minh. Kinh Thắng Mạng nói: đoạn vô thị vô minh. Kinh Lăng Nghiêm nói: pháp trần u nhàn. Tổ sư Thiền Tông gọi là vô ký không, hầm sâu vô minh, đáy thùng sơn đen, đầu sào trăm thước, hang quỷ núi đen. Giáo môn gọi là nguyên phẩm vô minh, căn bản vô minh, bạch tịnh thức, vân vân. Các kinh Lăng Già, Niết Bàn và lịch sử Thiền Tông như Chỉ Nguyệt Lục, Truyền Đăng Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên, trong đó nói về công dụng phá vô thị vô minh rất nhiều, chưa thể kể hết.